Đô thị Tàng Kiều, chương 5 1213-1, tôi không muốn tin người khác. 1. Góc truyện audio.com, bệnh viện ở gần đây, Dã Lang lái xe đến trước cổng bệnh viện. Bệnh viện chỉ có các bác sĩ cấp cứu. Tất cả những vết thương của Serena đều là những vết thương ngoài da, vốn không phải là những nội thương gì đặc biệt nghiêm trọng như vậy. Khi đến bệnh viện chữa trị có vẻ như thuận tiện hơn rất nhiều, cũng không cần phải chụp phim hay làm các loại xét nghiệm máu rườm rà để kiểm tra. Dã Lang dừng xe trước cửa bệnh viện, hắn xuống xe, Serena và Anna hai người cũng xuống xe. Anna dìu Serena đi cùng Dã Lang vào bệnh viện, Dã Lang ôm lấy thắt lưng Serena kéo Serena vào trong lòng. Anna thấy Dã Lang làm như vậy thì vội vàng buông tay. Dã Lang ôm lấy eo Serena và đi vào trong bệnh viện, Anna không phải đi cùng với Dã Lang mà ở lại chỗ cửa bệnh viện. Dã Lang đưa Serena vào phòng cấp cứu. Do bác sĩ cấp cứu ở đó tiến hành xử lý vết thương của Serena rất đơn giản. Trên người Serena có rất nhiều vết thương và đều cần phải được chữa trị. Bởi vì đây là cấp cứu vào ban đêm nên chỉ có thể tiến hành cứu chữa đơn giản, các kiểm tra toàn cơ thể cần phải ngày mai mới có thể tiến hành được. Dã Lang, anh đừng đi. Serena nằm trên giường bệnh, cánh tay phải của cô đã được truyền nước biển, nước chảy theo ống truyền dịch được treo phía trên chảy vào cánh tay phải của Serena. Serena vừa nói ra câu này thì cô ta thấy Dã Lang cầm một cái ghế đến ngồi bên cạnh giường Serena, hắn gật đầu với Serena rồi giơ tay phải đặt trên tay phải của Serena và nói. Em yên tâm đi, anh không đi đâu. Anna từ bên ngoài đi vào. Anna vừa đi đến thì cô nói với Serena. Serena, tôi lo lắng quan chỉ huy bọn họ sẽ tìm đến đây đấy, chúng ta không nên ở lại đây quá lâu. Serena bây giờ đã gặp lại Dã Lang, cô ta không còn hoảng loạn bất an giống lúc trước nữa, chỉ cần Dã Lang ở đây, Serena cảm thấy trong lòng dường như có một chỗ dựa vững chắc, cô ta không cần phải lo lắng chuyện gì cả. Sau khi nghe Anna nói như vậy, Serena quay mặt sang Dã Lang đang ngồi bên cạnh mình, cô ta nói với Dã Lang bằng giọng điệu trưng cầu. Dã Lang, anh thấy thế nào? Đợi Sa Tăng đến đã, Dã Lang nói rất thẳng, không có chút gì do dự, hắn nói. Sa Tăng một lát nữa sẽ đến, có chuyện gì đợi Sa Tăng đến hãy nói. Sa Tăng đến à? Dã Lang vừa nói xong thì nghe Anna hỏi với giọng kinh ngạc, theo lý mà nói thì câu nói này nên là Serena nói trước mới đúng chứ, nhưng Serena lại không nói, Anna lại giành nói trước. Anna khi nói ra câu này thì tỏ ra có chút hối hận. Cô ta vội vàng giải thích, tôi không phải có ý này, tôi lo Sa Tăng sẽ không gặp tôi, dù sao thì tôi. Anna vừa nói đến đây, cô vẫn chưa nói hết thì Serena ngồi dậy, cô ta dựa vào lòng Dã Lang, nhìn Anna và nói. Anna, cô đừng tin những chuyện cô vừa nói ra, tôi đã gặp Sa Tăng rồi, Sa Tăng là một người rất tốt, cô có thể yên tâm, Sa Tăng nhất định sẽ bảo vệ cho chúng ta. Hy vọng là như vậy, Anna có chút lo lắng bất an, cô ta nói. Tôi lo thân bây giờ của tôi, Serena, cô nên biết trước đây tôi vẫn là lính đánh thuê của khoa Nhung Hỏa Diễm. Tôi và cô không giống nhau, cô là một đặc công tôi. Anna vừa nói câu này ra thì nghe thấy Dã Lang nói với Serena. Em đã nói thân phận của em cho cô ấy biết ư? Serena gật đầu rồi lại lắc đầu và nói. Dã Lang, khi nãy em đã nói với anh rồi. Lần này nếu không phải nhờ Anna cứu thì em đã chết mất rồi. Thân phận của em đã bị bại lộ, trước đây người của khoa Nhung Hỏa Diễm đều biết em là một đặc công của Pháp. Thân phận của em vì sao lại bị bại? Góc truyện audio.com, lộ, Dã Lang hỏi, lẽ nào em không cẩn thận bị người khác phát hiện à, hay là có người để lộ thân phận của em? Em không biết nữa, Serena nói, rốt cuộc là sao lại như vậy em cũng không biết nữa, em chỉ biết thân phận của em bị người của khoa Nhung Hỏa Diễm biết, bọn họ nhất định sẽ nghĩ cách giết em. Dã Lang, bây giờ em ở đâu cũng không an toàn cả, vì những người của khoa Nhung Hỏa Diễm nhất định sẽ tập kích em. Chuyện này tạm thời gác lại đã. Dã Lang giơ tay vuốt ve gương mặt của Serena, bàn tay hắn vuốt rất chậm tỏ ra rất ấm áp, dịu dàng. Thật khó mà tưởng tượng rằng một người đàn ông như Dã Lang lại có thể biểu hiện ra những hành động ấm áp như vậy. Anna nhìn Dã Lang một cái, cô ta lại quay mặt lại. Ánh mắt Dã Lang nhìn lướt qua Anna, rồi lại nhìn Serena, hắn khẽ nói. Anh đi ra ngoài một chút, Sa Tăng lúc này chắc cũng sắp đến rồi, anh đi đón anh ấy. Ừ, Dã Lang, anh cẩn thận chút nhé. Khi Dã Lang đứng dậy đi ra ngoài, Serena căn dặn Dã Lang. Dã Lang gật đầu coi như đồng ý với lời nói của Serena. Khi Dã Lang rời khỏi bệnh viện, Anna đi đến trước mặt Serena, Anna nhìn Serena và khẽ nói. Serena, tôi thật ngưỡng mộ cô còn có một người đàn ông yêu thương cô như vậy, so với cô quá khứ của tôi còn bi thảm hơn nhiều, tôi không biết còn có ai thật lòng đối xử với tôi nữa, dường như xung quanh tôi những người đàn ông đó đều có mục đích với tôi cả, tôi rất ghét những người đàn ông dối trá. Serena, cô có thể hiểu được tâm trạng của tôi không? Serena gật đầu, cô ta nhìn Anna và nói, đương nhiên tôi hiểu, Anna, sau này cô có thể đi theo tôi, chúng ta sống cùng nhau. Anna quay sang Serena, tay phải cô ta đặt trong lòng và chậm rãi nói. Serena, xin lỗi, có những chuyện vốn không giống như tôi muốn làm, tôi cũng không hy vọng cô có thể hiểu tôi không giống cô, tôi do chính phủ mua về, tôi chỉ là. Anna vừa nói đến đây thì nghe thấy cửa phòng bệnh vọng lại tiếng cười của một người đàn ông. Cô chỉ là một cô gái bình thường, một cô gái hai tay dính đầy máu, một cô gái vì sinh tồn mà không từ thủ đoạn. Anna vừa nhìn ra cửa phòng bệnh thì thấy Dã Lang và Diệp Lăng Phi đã bước vào trong phòng bệnh. Theo sau Diệp Lăng Phi, Dã Thú cầm một khẩu súng AK-47 chĩa vào Anna. Anna ngây người, cô ta nói, chuyện này là sao vậy? Không có gì, chỉ là một cách phòng bị thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, cô không cần phải lo lắng, cô yên tâm, chỉ cần cô không có bất kỳ ác ý gì với chúng tôi cũng sẽ không có ác ý gì với cô. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nhìn thấy Dã Lang đi đến trước mặt Anna, tay phải của hắn đưa vào trong ngực Anna, rồi rút ra một khẩu súng lục đã được lắp đạn, sau đó Dã Lang lại rút từ người Anna ra một con dao găm và đặt những vũ khí này trước mặt mình, tiếp đó hắn nháy mắt với Dã Thú và Diệp Lăng Phi, ra dấu như toàn bộ vũ khí trong người Anna đã được lấy ra hết. Dã Thú nhìn thấy ánh mắt này của Dã Lang thì mới buông khẩu AK trong tay ra. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Anna, giơ tay vỗ lên vai Anna và cười nói. Anna, đừng tức giận, tôi làm vậy cũng chỉ là không còn cách nào khác, bây giờ ở đây rất loạn, tôi không thể không phòng bị có người ám sát mình. Đương nhiên phải để cho cô phải chịu oan ức rồi. Anna nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói, anh chính là Satan. Ừ, Diệp Lăng Phi nói một cách khẳng định, tôi đương nhiên là Satan rồi. Diệp Lăng Phi nói đến đây thì nói với Dã Thú đang đứng sau lưng mình. Dã Thú, đi, gocchuyenaudio.com, đóng cửa phòng lại đi. Dã Thú trả lời và đóng cửa phòng lại. Diệp Lăng Phi không nói gì với Anna nữa mà đi thẳng đến trước mặt Serena, nhìn thấy bộ dạng Serena, hắn cười nói. Lepna, ồ, không đúng, phải gọi cô là Serena chứ, cô có thể khiến Dã Lang khổ sở như vậy, đây đều là do cô hại cả, tôi đã từng nói với Dã Lang rồi, cô là một tên gián điệp hai mặt của Nga và Pháp, cô là một nữ đặc công không thể nào tin tưởng được. Tôi vẫn có thái độ hoài nghi về việc cô trong vụ nổ đó đã bị chết. Bây giờ nghĩ lại chính xác là như vậy, cô đã tìm cho mình một con đường rất tốt à, để tôi đoán nguyên nhân là gì nhé. Diệp Lăng Phi đưa tay phải ra, xem bộ dạng như là đang đoán nguyên nhân vì sao, hắn làm như vậy chẳng qua là cố làm ra vẻ bí mật mà thôi, trong lòng Diệp Lăng Phi sớm đã có cách nghĩ rồi. Hắn thậm chí còn sớm đã nghĩ ra Serena đang ẩn trốn cái gì đó. Diệp Lăng Phi giơ một ngón tay và lay lay trước mặt Serena, rồi lập tức nói. Nước Nga, cách chương.